Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, mới hồi cuối tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh đóng cửa các cái cửa hàng bán, xin lỗi phải dùng cái từ như vậy, các cái phép lành của tòa thánh. Chúng ta ít nhất một số gia đình chúng ta có bằng phép lành của tòa thánh, có hình Đức Thánh Cha, chúc lành cho ông hay bà và cùng với cái gia đình đó. Và chúng ta đã treo cái bằng phép lành tòa thánh đó ở nơi rất là danh dự trong gia đình. Cái truyền thống đó rất tốt đẹp của người Công giáo từ bao muôn đời qua. Nhưng mà Đức Thánh Cha đã đóng cửa các cái văn phòng đó rồi. Vì lý do là đó là những cái dịch vụ do những người ở bên ngoài tòa thánh từ bao nhiêu đời nay không biết. Cái giá gốc của một cái bằng phép lành đó là chỉ có 5 euro. Nhưng mà người khách hàng phải trả thậm chí đến 50 euro. Đằng sau cái bằng phép lành đó nó có nhiều cái khuất tất. Và thời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có cái văn thư nhắc nhở những vị chức trách của hội thánh mà lo cái dịch vụ đó, đó phải giải quyết sớm vì có rất nhiều cái than phiền. Nhưng mà không có lay chuyển. Chỉ đến thời Đức Thánh Cha Francisco cuối tháng 10 vừa qua, Ngài ký sắc lệnh vĩnh viễn đóng cửa tất cả các cửa hàng đó. Và chúng ta cũng không sợ là từ nay không xin được cái bằng phép lành tòa thánh, vì Đức Thánh Cha đã giao cho thư ký của văn phòng tòa thánh lo việc đó và chỉ lấy đúng giá, như là cái chi phí giấy rồi in rồi vài cái dịch vụ khác. Còn tất cả các cái lợi tức mà có thể được từ những cái cung cấp bằng tòa thánh đó sẽ trực tiếp giúp cho các cái cơ quan từ thiện bác ái chấm hết. Chúng ta tưởng đâu là chúng ta đã ở thế kỷ 21 rồi, thì câu chuyện mà hồi thế kỷ thứ 17 cha Martin Luther đã cực lực lên án cái chuyện gọi là buôn bán ân xá, buôn bán những cái lời cầu nguyện để giúp ích cho các cái người đã qua đời ở luyện ngục, và thậm chí những người còn sống đã chấm dứt vĩnh viễn rồi sau hơn 3 thế kỷ. Nhưng mà nó vẫn còn đó. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên trong bài tin mừng hôm nay, 20 thế kỷ về trước, chính Chúa Giêsu phải đích thân để thanh tẩy đền thờ khỏi những cái hình thức lạm dụng, biến nhà của Chúa thành cái trung tâm thương mại để đổi chác, để buôn bán, thậm chí buôn bán cả những cái điều thánh thiện nhất. Và nếu như ngày hôm qua Chúa Giêsu đã phải phẫn nộ để xua đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ, thì không lẽ gì ngày hôm nay Chúa lại không làm điều đó? Bởi vì nếu như ngày hôm qua đền thờ Jerusalem chỉ là một cái công trình của con người, chỉ là một cái công trình được xây lên bằng những cái cục đá đất hay là những cái kim loại vô hồn, còn đền thờ ngày hôm nay là do chính Chúa Kitô đích thân xây dựng, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói đền thờ này là do chính Chúa Kitô đích thân xây dựng, và Ngài xây bằng chính thân thể của Ngài, và Ngài đã đón nhận tất cả các tín hữu qua bí tích thánh tẩy để trở thành những cái chi thể của Ngài, để trở thành những cái viên đá sống, những viên đá có hồn, có trái tim, có khối óc, để xây nên hội thánh Chúa, nên đền thờ thực sự thánh thiện đẹp lòng Chúa ngày hôm nay. Thì chắc chắn cũng như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, Chúa sẽ không dung tha cho bất cứ hành vi lạm dụng và phạm thánh nào trong đền thờ của Chúa. Trong câu chuyện anh chị em vừa nghe cái bản tin Đức Thánh Cha Francisco đóng cửa các cái văn phòng dịch vụ, con xin phép nói thẳng đó là buôn bán cái bằng phép lành đó, thì đằng sau nó có chắc chắn là không phải bỗng dưng cái người ngoài là có thể vào trong cái khu vực tòa thánh mà làm ăn như vậy. Phải có tay trong. Tay trong là ai? Thì cũng tương tự như vậy, cái thời Chúa Giêsu đó đâu phải dễ dàng mà có những người đem bồ câu, đem trâu, đem bò, đem chiên vào để trong cái khu đền thờ để mà buôn bán. Thậm chí có những người đó đem những cái bàn đổi tiền đó vào ở trong khu vực thánh đó, thì đâu phải dễ dàng cái người ngoài có thể vào như vậy nếu không có phép, không có đồng thuận của những người quản lý đền thờ, hay nói thẳng ra là của các vị tư tế, của những cái thẩm quyền hội thánh. Như vậy là có cái thông đồng, có cái câu kết của hai bên. Mà khi mà nói Chúa thanh tẩy thì Chúa sẽ rất bất công nếu Chúa chỉ trừng phạt những cái người dân chỉ vì miếng cơm manh áo mà làm một vài cái dịch vụ hưởng nhờ một chút cái công phúc của đền thờ, mà lại bỏ sót hay là làm ngơ cho chính cái chủ mưu và chính những cái sai phạm của những người quản lý đền thờ hay là những người lãnh đạo tôn giáo. Và chúng ta tin là Chúa Giêsu rất công bình, không thiên vị, và sự thanh tẩy của Chúa là một cái việc làm triệt để, một cái việc làm bằng được cho đến thực sự trả lại cái thánh đức của đền thờ Chúa. Mà chúng ta hiểu đền thờ đây theo nghĩa rộng là hội thánh. Hội thánh qua hơn 20 thế kỷ qua cũng đã nhiều phen phải được thanh tẩy. Chúng ta thấy hình thức của những đại công đồng hội thánh, mà đại công đồng hội thánh cuối cùng ở cái thời thế kỷ 20 mà chúng ta đang sống là công đồng Vatican Đệ Nhị đã cố gắng để trả lại cái dung mạo thánh thiện tinh tuyền của hội thánh sau bao nhiêu thời gian đã bị lem luốc, đã bị dị dạng, nhiều khi đã bị méo mó do những cái cám dỗ của tiền và tài, tiền bạc và quyền lực, là hai cái cám dỗ khủng khiếp nhất mà có lẽ trong lịch sử nhân loại chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể nói không và không hề vướng mắc vào cạm bẫy của tà thần. Còn ngoài ra đã là nhân loại thường tình thì cho dù là những bậc tu hành mặc ở trên người cái áo cà sa hay là áo trùng đen chưa hẳn là đã được miễn trừ khỏi những cái tham sân si và những cái cám dỗ rất là mãnh liệt, khó chống cự của tiền và quyền. Thưa anh chị em, vì thế mà chúng ta cử hành ngày lễ cung hiến đền thờ Laterano là lời nhắn nhủ của Chúa để cho mỗi người chúng ta nhớ lại mình cũng có trách nhiệm trong lẽ tồn vong của đền thờ Thiên Chúa, của hội thánh Chúa. Vì mỗi người chúng ta là một viên đá sống, là một cái chi thể ở trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là hội thánh. Mà đền thờ của Chúa đó còn được hiểu rộng hơn là những cái ngôi thánh đường của giáo xứ chúng ta, của những nơi chúng ta cùng quy tụ để làm việc thờ phượng. Những nơi này chúng ta nhớ là những nơi thánh đã được Đức Giám Mục sức dầu thánh hiến. Và thánh hiến như vậy là có ý nói là chỉ để dành riêng cho Thiên Chúa. Cũng như mỗi người chúng ta, mỗi anh chị em chúng ta, khi chúng ta được lãnh với Đức rửa tội, chúng ta cũng đã được sức dầu thánh hiến để hoàn toàn thuộc về Chúa và một mình Chúa mà thôi. Thánh Phaolô nói đã thuộc về Chúa Kitô thì dầu sống dầu chết chúng ta vĩnh viễn thuộc về Người, chúng ta không thuộc về thế gian này. Như vậy chúng ta cũng phải nghĩ đến cái bổn phận phải bảo vệ cái đức thánh thiện, sự tinh tuyền của mỗi người chúng ta, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng nghĩ Chúa chỉ thanh tẩy những cái đền thờ vật chất, nhưng hãy nhớ đến Chúa cũng phải thanh tẩy cả những đền thờ sống, là mỗi chúng ta, mỗi tín hữu của Chúa, mỗi chi thể của Chúa. Và như vậy làm gì chúng ta có thể dễ dàng để cho phép có những lạm dụng, có những phạm thánh xảy ra trong mỗi con người chúng ta, trong mỗi cuộc đời của chúng ta, để vô tình chúng ta biến mỗi người chúng ta thay vì là đền thờ thánh thiện để tôn thờ, chúc tụng và tạ ơn Chúa, thì làm trở thành cái trung tâm thương mại, mà nơi đó có những cái dịch vụ, có những cái thương vụ rất là trái với lề luật của Chúa, rất là trái với cái lương tâm của người Công giáo. Xin hãy nhớ lời Chúa đã nói khi Chúa thanh tẩy đền thờ Jerusalem, cũng là nói với từng người chúng ta, nói với anh chị em và nói với tôi: đừng biến nơi thờ phượng cha ta trở thành cái nơi buôn bán. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là đấng luôn luôn thánh hóa mỗi Kitô hữu, là đấng luôn luôn tạo hứng khởi cho việc tôn thờ Thiên Chúa một cách chân thật, giúp cho mỗi người chúng ta ý thức về cái nhiệm vụ phải bảo vệ nét thánh thiêng và trong sáng của mỗi đền thờ nhỏ là mỗi người chúng ta, mỗi gia đình Kitô giáo của chúng ta và mỗi nhà thờ giáo xứ của chúng ta, và đặc biệt là hội thánh của chúng ta. Chúng ta cố gắng để loại trừ và để ngăn ngừa bất kỳ một hình thức lạm dụng, một hình thức buôn bán, và nhất là một hình thức buôn bán những điều thánh thiêng để đổi lấy những cái vật chất thấp hèn và tội lỗi. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết dũng cảm để lên tiếng, và nếu cần để hành động mà bảo vệ những đức thánh thiêng của hội thánh trước những công phá của tà ma, của ác thần, qua những cái tay sai, qua những cái công cụ của ác tà, là những cá nhân hay những tổ chức độc tài toàn trị và luôn luôn là tìm cách phá hoại những giá trị tâm linh, ngăn cản việc tôn thờ Chúa, và nhất là loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi loài người, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi mọi tâm hồn của con người. Đó là tôi thiết nghĩ điều chúng ta được nhắn gửi trong ngày lễ hôm nay, khi cử hành kỷ niệm cung hiến đền thờ Laterano.